chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, thương con chưa đầy năm đã bị mẹ bỏ rơi, núi ôm con nhỏ lên tận Bắc Giang tìm vợ. Không có chỗ ngủ, hai bố con phải ngủ bờ ngủ bụi dưới mái hiên trong tiết trời mưa gió. Vật lộn mấy hôm, qua một đàn em sang hồ, núi tìm được Mai đang ở cùng với Hương Sẹo tại dốc Sài Hồ Lạng Sơn. Gặp lại người từng đầu ấp tay gối là bố của con mình, Mai cân cân tỏ ra khó chịu. Không những không về với con mà còn dọa bán con sang Trung Quốc. Núi đành ngậm đắng nuốt cay đem con về Hải Phòng tiếp tục cảnh gà trống nuôi con. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Hắn mới đưa được con về đến thị xã Bắc Ninh. Đứa bé đã đi ỉa chảy. Lúc đầu hắn không biết. Quấn con trong mấy chiếc tã và một chiếc chăn chiên con. Thấm ẩm được ra ngoài thì con đã bị hàng chục lần. Thấy con đói và khát nước, hắn cứ pha sữa, vắt vài giọt chanh cho con uống. Rồi nước sôi nguội đổ vào chai, con tù bao nhiêu cũng hết. Mỗi khi rút đầu vú cao su ra khỏi miệng, nó đớp đớp theo và khóc tím người lại. Nào hắn có ngờ, con uống vào đến đâu, chảy ra đến đấy, cứ tuồn tuột như một cái ống thông. Khi dở tã ra, từ nửa người con trở xuống, nhoe nhoét, chỗ thì tí phân vàng khăn khẳng, chỗ còn nguyên sữa đã kết tủa sau khi vắt chanh, bốc lên mùi chua chua. Rửa ráy xong cho con, chưa quấn tã xong, nó lại đi tiếp. Uống gadin năng colosit không khỏi, uống viên rửa bằng liều của người lớn không khỏi. Bao nhiêu loại thuốc Tây thuốc ta, ai mách, ai cho, ai mua hộ, uống vào cũng đều không khỏi. Uống cả thèn đen, cây cỏ sữa, búp ổi sang vàng hạ thổ sắc đặc, cũng không khỏi. Từ ngày thứ ba trở đi, con chỉ được uống nước gạo rang mà vẫn không cầm. Hai mắt nó sâu hoắm, người sốt nóng như rang, miệng khô nẻ, không còn đủ sức động đậy, đớp đớp mỗi khi bố cho uống nước. Đã mấy đêm thức trắng trông con, con cứ lả dần trên cánh tay hắn. Hắn nhìn vào khuôn mặt bệch da của con, hắn vội ghì lấy con, nói như con hắn đã có thể nghe được những lời của hắn. Con ơi, đi về Hải Phòng với bố. Con sống bố nuôi, con chết bố chôn ở nhà. Con ơi, con ơi. Đêm thứ bảy, kể từ khi con mắc bệnh, hắn ôm con đi nhờ xe về Cầu Chui, rồi lại nhờ xe khác về Hải Phòng. Có thể phải có một người rất am tường bệnh tật của trẻ con để mách bảo hắn chữa chạy. Có thể phải có một người sẵn lòng chia sẻ nỗi hoảng sợ với hắn về đứa con của hắn. Không hiểu sự run rủi nào khiến khi chiếc xe tải dừng lại ngã tư An Dương thì hắn nghĩ ngay đến bà tổ trưởng nước sôi. Sáng nào bà cũng dậy lúc 4 giờ, thông các lò để các nồi nước sôi bùng lên, múc vào vài ba chục cái phích và các thùng nước của cơ quan, nhà trẻ, trường học. Vừa đúng 5 giờ là cái giờ các ông chủ dậy sớm có thể lấy nước sôi về pha trà, rửa mặt, pha sữa, cà phê, cần thì dùng nó làm nước tắm. Bố con hắn xuất hiện lúc các nồi nước sắp sôi. Bà tưởng hắn tìm thấy vợ, đã định nói câu mừng rỡ để chúc tụng hắn. Nhưng hắn chìa ngay đứa con ra trước mặt và kể lại đầu đuôi. Bà bảo, không kể lệ gì nữa, chồng con bé thế này việc gì phải kể. Trời ơi, nhanh lên, con nhanh lên thì may sao mới cứu được cháu, kiệt nước quá rồi. Bà sao cho hai bà nhân viên lo việc ở nhà. Hắn lấy xe đạp, lai bà bế cháu ngồi phía sau xuống Nhi Đức cấp cứu. Đến cửa bệnh viện, bà để mặc cho hắn đứng đấy. Bà bế cháu chạy vào cổng, không cần biết đến ai, khiến người bảo vệ phải chạy theo quát bà là vô nguyên tắc. Bác ơi, cháu nó sắp chết rồi, phải cứu đã. Tôi xin lỗi bác. Chưa đến giờ làm việc, bác sĩ trực cấp cứu không dám quyết định truyền trong lúc nhiệt độ của cháu lên tới 41 độ. họ không truyền nhưng lại không ngớt lời xì vả bà lão vô trách nhiệm với con cháu. Tại sao lại để đứa cháu đến tình trạng này mới đem đi cấp cứu? Bà không nói gì. Nếu thanh minh, đây là đứa trẻ của bố mẹ nó, đều là kẻ bụi đời. Liệu bệnh viện có cứu cho cháu không? Thấy bà im lặng, họ càng trút tất cả mọi sự cáu kỉnh, mọi bực bội lên đầu bà. Hỏi đến giấy tờ hộ khẩu sổ y bạ của cháu bé cũng không có gì. Bà phải đem giấy chứng minh thư, giấy giới thiệu bà là tổ trưởng dân phố, đi gặp các đơn vị phòng không từ vài ba năm trước, rồi kể thành tích phục vụ nước sôi cho các đơn vị bảo vệ cầu niệm cạnh Bệnh viện Nhi Đức từ mười mấy năm trước để mong được thông cảm cho sự cuống quýt của bà. Thôi, cứ cứu cháu đã, rồi chúng tôi xin trình bày sau. Lạy các bác, bằng cách nào các bác cứ cứu lấy cháu đã. Khi hắn gửi xe đạp vào tìm chỗ hai bà cháu, thì thấy người ta đang quát nạt, mắng mỏ bà như mắng một đứa trẻ. Mấy ông bác sĩ này quen với cái chết nhiều hơn là thân thiết với người sống, nên họ không mấy xúc động trước cái chết và lời van xin của người sống. Người ta cứ để bà ôm đứa bé chờ hơn một giờ sau, tức là đợi đến giờ hành chính, trong một tâm trạng đau đớn của bà. Cháu nó chết mất. Có lúc bà đã nói buột nỗi đau đớn ấy ra. Xin các bác cứu nhanh, không cháu nó chết mất. Chết thì thôi, ai bảo bà đưa đến chậm. Đã chậm sao bác sĩ không cứu cháu ngay? Bà nghĩ thế, nhưng không dám nói ra mà chỉ van nài. Thôi, xin bác sĩ cứu giúp cho cháu. Nhiệt độ cao, không truyền được, bà nhé. Trong khi cháu bé thở gấp và nóng như hòn than, môi nứt ra mà bà chỉ dám cho cháu mút mút cái vú cao su nhúng vào nước. Nó như muốn nhai lấy mà sức nó không thể nhai được. Đến giờ hành chính, bác sĩ bệnh viện trưởng cau mặt lại hỏi bác sĩ trực ở trong phòng. Ca này đến lâu chưa? Báo cáo mới. Sao không cho truyền ngay? Báo cáo nhiệt độ cao. Hạ xuống mà truyền chứ. Nguy hiểm lắm ạ. Để tử vong thì đỡ nguy hiểm hơn à? Ông cho lấy đá chườm và làm các biện pháp hạ nhiệt độ, đồng thời tiến hành truyền cho cháu và trao cho chủ nhiệm khoa, trực tiếp theo dõi tiến triển của ca này. 11 ngày bố con hắn nằm trong bệnh viện. Ngoài ba đứa em đưa cơm nước, các bà trong tổ nước sôi, bà con cùng ngõ lần lượt đến thăm. Người cho sữa, cho đường, người cho gạo, cho tiền. Nhìn thấy ai, hắn cũng rơm rớm nước mắt, cảm ơn các ông các bà. Ai cũng khuyên hắn ra viện, tu tỉnh làm ăn mà nuôi con. Hắn đều hứa hẹn sẽ làm như thế. Nhưng rồi hắn vẫn ăn cắp tình thương yêu đùm bọc, ăn cắp lòng tin của mọi người. Hắn biết hắn tiếp tục đi trộm cắp là phụ lòng bà con. Nhưng hắn làm được gì khi không có việc gì để làm? Bốc vác hay đi gánh nước, bổ củi, nắm than thuê? Để con đang phải tiếp tục điều trị tại gia cho ai? Đi làm có đủ tiền thuê người trông con? Đạp xích lô hay đi buôn bán? Tiền lấy ở đâu ra? Còn gần 100 đồng em gái mượn hộ để chi tiêu những ngày hai bố con ôm nhau nằm viện chưa trả được. Rồi lại phải mua xương ống về ninh với gạo, cà rốt, khoai tây, bắp cải, đỗ xanh, vắt lấy nước, hòa với sữa, bồi dưỡng cho con. Mỗi ngày tiêu hết hàng chục đồng. Lấy ở đâu? Bà con bán hàng, ai cũng nguyền rủa con vợ hắn. Thương cảnh hắn gả chống nuôi con, mà lại là đứa con quặt quẹo. Ai cũng cho hắn chịu. Mỗi sáng ra, chờ có người mở hàng xong, là hắn đi nhặt bắp cải, cà rốt, xương ống, sữa, gạo ở các bà bán hàng một cách tự nhiên. Rồi cả hắn và người bán đều nhẩm món nợ mỗi ngày, cộng thêm nhiều lên. Giao hẹn với nhau xong, hắn xách các thứ ở tay, bế con ở vai, về nhà nấu nướng, pha chế thức ăn cho con. Khoảng 11 giờ trưa, hắn bế con đi. Dưới con mắt của bà tù trưởng và các cán bộ phường, thì hắn đi ăn xin. Nhưng các bà bán hàng thì biết chắc là hắn đi ăn cắp. Chỉ có đi ăn cắp mới có tiền trả các món nợ của các bà. Biết vậy mà không ai ghét bỏ, không ai mách bảo với công an chính quyền để ngăn chặn. Đơn giản là hắn đi ăn cắp của người khác, chứ không ăn cắp của mình. Hắn lại có tiền để trả nợ và lại mua tiếp hàng để nuôi con. Tố cáo làm gì? Ghét bỏ hắn làm gì? Các bà bảo, hắn phải trộm cắp nuôi con, thế cũng là cực lắm. Nhưng hắn lại thấy nhờ có đứa con hắn, hắn ăn cắp được dễ dàng, từ chợ sắt đến bến bính, từ chợ Cố Đạo, cửa ga đến chợ Lạc Viên, từ các cửa hàng bách hóa, hàng gạo, hàng thịt đến các xó xỉnh ở phía cầu rào. Chỗ nào gặp người quen, hắn ngửa cái mũ mềm bộ đội vẫn đội trên đầu ra xin. Nếu không, hắn bế con bằng chính cánh tay chen vào chỗ đông. Còn bàn tay thì một giơ chiếc làn đầy tã lót, chai lọ, vú sữa lên. Bàn tay dưới móc túi hoặc dùng dao lam rạch túi khác. Ngày nào cũng gần trưa đi, 8-9 giờ tối về. Có hôm sớm hơn, thậm chí chỉ cần lấy được 70 đủ chi tiêu trong một ngày là hắn bế con về. Thấy hắn hiền lành, lại không ai gặp hắn trộm cắp, cho nên nhiều bà con trong tổ nước sôi, bảo độ này hắn tiến bộ hẳn lên. Nhưng đã có lần ở chợ Lạc Viên, người ta đã túm chặt lấy cái tay rạch túi của hắn, hô hoán lên, xung quanh xô lại, đánh hắn gãy một chiếc răng hàm. Nhưng hắn vẫn cố gục xuống lấy đầu che một bên, chiếc làn che một bên cho con hắn được an toàn. Một lần khác, ở cửa hàng ăn Hồng Bàng, hắn đặt con vào làn trên một cái bàn ở góc nhà, rồi chen mua bia. Hắn móc túi, người ta phát hiện, túm lấy hắn, nhưng hắn giật tay chạy vọt được ra ngoài và mất tích. Khi khách đang còn nháo nhác, hắn lại quay vào. Hắn sợ con hắn khóc hoặc ai bế mất, nên hắn không thể bỏ đi được. Người ta nhận ra hắn, đáng nhẽ phải chạy, thì hắn lại vội vàng nhảy vào góc nhà, ôm lấy con để người ta xô lại đấm đạp, làm hắn ngã sấp mặt xuống sàn nhà, mà con hắn thì vẫn được giữ trên tay. Có một người kêu thốt lên, thôi thôi, bẹp đứa bé con bây giờ. Đến khi con hắn lẫm chậm biết đi, thì bà tổ trưởng nước sôi buồn hẳn. Bà đã biết hắn đi ăn cắp, không nỡ phê phán mà cũng không muốn gặp mặt. Cũng như những người bán hàng ở chợ sắt, chợ ga đều làm ngơ mỗi khi hắn bê con đến. Anh công an ở chợ sắt cũng ngoảnh mặt đi, không trông thấy hắn, như trọng tài trong một trận bóng, không trông thấy cầu thủ phạm lỗi phạt đền. Một hôm, anh công an khu vực cùng công an chợ sắt đến nhà hắn vào buổi tối. Anh công an chợ sắt hỏi, hôm qua, mày lấy tiền của bà bán cá khô phải không? Vâng. Bao nhiêu? 750 đồng. Để đâu rồi? Em mua sữa và quần áo cho cháu hết rồi. Anh nói với bà ấy cho em chịu. Sao mày không đi làm mà kiếm ăn? Anh công an chợ sắt hỏi xong. Anh công an khu vực bảo, hay cậu đi thuê xích lô đạp, mình liên hệ xin miễn thuế cho. Hắn xin, cho em đợi một vài năm nữa, cháu cứng cáp lên đã. Chồng con mày thế, bắt mày không nỡ, mà để mày cứ thế này không thể được. Tao đau đầu quá, hay mày đi chỗ khác đi. Anh công an chợ sắt nói. Anh công an khu vực ngồi im. Nhưng quanh Hải Phòng, chỗ nào chẳng có người quen, kể cả công an lẫn người dân, người buôn bán. Hắn không nỡ, đành bế con đi Hà Bắc, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội. Dù có đi đâu và làm bất cứ việc gì, 4 năm sau, dắt đứa con gái hơn 5 tuổi trở về, thì hắn vẫn là thằng ăn cắp trong trí nhớ của mọi người. 2 em trai hắn cũng lang bạt, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. Vừa đi làm hợp đồng hết cửa hàng này, ra cửa hàng khác, vừa đi ăn cắp theo nghề thằng anh. Tuy chưa thằng nào có án, nhưng có chiều còn hung dữ, táo tợn hơn. Mọi người nhìn hắn với cái nhìn nhanh, nhạt cốt vui vẻ, để nốt đường dây đến mình, rồi phải dè chừng tránh nó ra. Mà không tránh được thì phải lo giữ thân, phải cẩn thận. 3 hắn là đối tượng ai cũng phải để mắt tới. Gian phòng của hắn cũng thành đối tượng 24/24. Bất cứ lúc nào có động tĩnh gì, tiếng chó sủa, tiếng bước chân chạy, tiếng trẻ con đùa kêu ré lên, tiếng thùng gánh nước va vào nhau, thì cử chỉ đầu tiên của bà con ở xóm, ở tổ là nhìn vào cái cửa chính màu xanh nham nhở và cái cửa sổ bằng gỗ thùng để mộc ấy khép hay mở, có ai ra vào, đi đứng gì ở chỗ ấy. Anh công an hộ tịch cũng đi lại thăm nom anh em hắn luôn và quy định. Đi khỏi nhà quá 24 tiếng đồng hồ phải trình báo. Thế thì hắn mất tự do quá. Hắn cũng có quyền là một thằng người như mọi người khác chứ. Bà tổ trưởng nước xôi tuy bỏ nghề và thôi không làm tổ trưởng dân phố nữa. nhưng bà vẫn có chân trong ban quản trị của 19 hộ trong số nhà của hắn. Bà bảo, cô cứ ý kiến thế này, cháu có giận cô cũng nói. Cháu chỉ lo mất tự do cho cháu, cháu không lo người khác mất tự do à? Cháu làm gì ai cơ chứ? Cháu đã làm được gì để bà con dân phố tin là cháu không làm gì ai? Từ hôm cháu mang con về, nói thật là ngay cả cô cũng nơm nớp không yên. Hai em cháu ở nhà đàn đúm với đám xích lô bốc vác, mọi người đã thấy ngại, lại thêm cháu về, người ta có ý hoảng đấy. Ai cũng coi cháu như kẻ giết người không bằng. Cháu không là kẻ giết người, nhưng cháu cũng chưa phải là người không thể làm việc đó. Thế thì giết bố con cháu đi cho rảnh mắt mọi người. Cháu đã nói vậy, buộc lòng cô phải nói thế này. Cháu bạc lắm, kể cả những ngày bố con cháu khốn đốn và ai cũng biết cháu còn làm việc khuất tất. Có ai ruồng bỏ, sỉ nhục cháu, bỏ mặc bố con cháu không? Bây giờ cháu lại nỡ nói bà con khối phố như thế. Cháu xin lỗi cô, không bao giờ cháu quên được ơn cô và các bác các cô trong tổ dân phố. Không ai cần cháu phải ơn huệ làm gì. Nhưng cháu thấy như ai cũng được phổ biến phải đề phòng cảnh giác với cháu. Thành phố mấy năm nay người ta gọi là bung ra cách làm ăn mới. Bung đây không phải là bung bét tóe loe, vung vãi, rồi ai muốn làm gì thì làm đâu. Người ta bung ra là để cho việc làm ăn buôn bán không phải tù túng phạm vi trong mấy thứ tem phiếu ở trong mấy cửa hàng mậu dịch. Ai muốn buôn ngược bán xuôi, ai muốn mở cửa hàng cửa hiệu xí nghiệp sản xuất dịch vụ kinh doanh, gọi là đủ 5 thành phần kinh tế. Bung ra, nhưng nó lại quy củ nề nếp, không tọa lệch nhơm nham như ngày xưa. Thật lòng, cô cũng không hiểu hết nó bung ra như thế nào. Nhưng cháu cứ xem đấy, bây giờ muốn ăn cái gì, muốn tiêu cái gì, muốn mua sắm cái gì cũng dễ dàng, cũng nhàn hạ. Cháu cứ trông cái sông lấp đấy, ngày xưa hôi thối rác rưởi bẩn thỉu là thế. Bây giờ vuông vức, bốn bề xây kẻ đá, cây cối xanh tươi. Dưới sông thì nước trong veo, cứ gọi là soi gương cũng được. Rồi các con đường cầu xào, cầu niệm, bến bính xi măng, mở ra quang lòa, xe cộ đi lại không phải tắc như cái cổ họng chết nghẹn nữa. Thành phố người ta làm sạch đẹp gọn ghẽ, thì con người cũng phải sạch sẽ, gọn ghẽ lại, chứ ai người ta phổ biến đề phòng riêng với cháu. Thế thì nạn trộm cắp, chả đời thuở nào hết được nạn trộm cắp, nhưng cháu thấy nó còn trắng trợn, liều lĩnh hơn rất nhiều. Càng lắm người giàu, càng nhiều thằng ăn cắp trắng trợn. Nhưng cô chưa thấy ai đi ăn trộm, ăn cắp về làm giàu. Nó đỡ chết đói trong lúc không có công ăn việc làm. Đỡ chết được một đời, lại giết chết vài ba đời sau. Cô nói cháu đừng buồn. Không hiểu cháu nghĩ thế nào nếu mai kia, mà cũng chả đợi đến mai kia. Bây giờ đã khối người ta gọi con cháu là con thằng ăn cắp. Đã quyết đi ăn cắp thì đẻ con ra làm gì? Mà đã đẻ con ra, sao lại nỡ làm nhục nhã cả đời nó? Ngay cả đến con nó sau này cũng đã chắc không có người bảo là thằng ông mày là kẻ ăn cắp, chứ là cái thá gì. Thằng đi ăn cắp thì con cháu nó chịu nhục, còn bố thằng ăn cắp thì vẫn là người nghiêm chỉnh, đứng đắn. Cháu muốn nói đến ông cụ sinh ra cháu phải không? Tại sao ai cũng bảo cháu phải có trách nhiệm với con cháu mà không ai đả động gì đến trách nhiệm làm cha của cha cháu? Không có cha mẹ nào lại mong con mình làm càn làm bậy. Ông cụ cũng phải đau lòng lắm. Nhưng cơ bản là cháu đã lớn rồi, cháu phải tự lo liệu lấy cho cháu và con cháu. Cô bảo cháu bây giờ phải làm gì ạ? Cô cũng định hỏi cháu thế. Cô ơi, cháu cũng không thể như thế này mãi. Cháu chỉ xin cô nói với bà con hộ cháu. Dù có chết đói nhăn răng, cháu cũng không tơ hào của xóm, của phường cái bát mẹ. Ai cũng lo và mong cho cháu thành người. Đâu chỉ là chuyện đề phòng cháu trộm cắp của người ta. Đấy là lần cuối cùng hắn ngồi nói chuyện với bà tổ trưởng nước sôi kiêm tổ trưởng dân phố. Mãi gần 7 năm sau trong nhà tù, hắn xem tivi quảng cáo, tin buồn, hắn mới thần người ra, nghe tin bà đã mất, hồi. Lễ viếng, hồi. Tang lễ, hồi. Tự nhiên, nước mắt hắn không sao kìm lại nổi. Hắn nhờ ban quản giáo đi đánh hộ bức điện hoa. Đấy là vòng hoa duy nhất viếng bà tổ trưởng do bưu điện mang đến với dòng chữ. Bố con cháu Phạm Quang Núi đau đớn vĩnh biệt bà. Nó cũng là vòng hoa duy nhất mà các con cháu bà cùng bà con ở khu tập thể không hiểu chủ nhân nó là ai hoặc họ hàng quan hệ công tác với bà như thế nào. Còn bà, sau lần nói chuyện với hắn, bà dọn từ An Sương xuống khu tập thể mới. Chính bà cũng không biết hắn còn đi ăn cắp hay đã kiếm được việc làm. Bố con hắn sống ra sao? Còn hắn, trước đây ỷ vào phải trông con bé con ốm, không đi gánh nước thuê bổ củi, bốc vác hoặc làm bất cứ việc gì khác. Đến bây giờ, con gần 6 tuổi, hắn vẫn không làm được những việc đó. Đơn giản là nó nặng nhọc vất vả nên hắn không quen. Mà lại ít tiền. Làm hùng hục cả tháng, có khi không bằng chớp mắt một cái. Đã có số tiền gấp 20-30 lần như thế mà cứ ăn cắp mãi cũng không thể tránh được đòn hỗ trợ và tù tội. Đạp xích lô cũng vất vả, cũng lại phải có tiền mới mua được xe. Tốt nhất là ăn cắp một vài lần kiếm đồng vốn đi buôn. Chỉ cần có vốn là bỏ nghề ăn cắp. Có vốn rồi, mua những đồ không thể thiêu mốc, hỏng thối, sợ gì lỗ. Trong biên bản hỏi cung và hồ sơ vụ án, không ai ghi chép những nguyên nhân do hắn trình bày, nhưng chính sự tính toán kỳ quái ấy dẫn đến quyết định lúc 4 giờ chiều 13 tháng 7 năm 1987. Hắn gửi con cho bà hàng xóm rồi đi ra chợ sắt. Hắn lấy cắp một túi tiền được 129.000 đồng, trị giá xấp xỉ 3 chỉ vàng. Lấy rất nhanh, dắt vào bụng, rồi lững thững về. Đi đủng đỉnh như đi dạo chơi bên bờ sông lấp gợn sóng lăn tăn. Và những chùm hoa phượng vĩ cuối mùa đỏ như những bó đuốc đốt trên đầu những đôi trai gái đang đứng bên bờ sông như đứng cạnh bể bơi dài tít tắp từ chân cầu Ca Rông cũ đến tận nhà triển lãm thành phố. Dạo chơi về, đón con ở nhà bà hàng xóm ra, trông thấy anh công an chợ sắt đạp xe đến, hắn chột dạ nghĩ, có chuyện rồi. Anh công an tuy không phải là người quen cũ, nhưng nói năng với hắn như hai người đã hiểu rất tường tận công việc của nhau. Tiền để ở đâu rồi? Vẫn ở trong người này. Sao anh biết em lấy? Bà con bảo, thằng bế con ngày trước nó lại về đây rồi. Nó vừa vào chợ. Không ngờ họ nhớ em sai đến thế. Đem con về rồi lên đồn. Có hai bố con, em đưa cháu đi luôn. Nhưng để em đến trả bà ta, việc gì phải lên đồn? Không được, bà ta đợi cậu ở trên đồn, với lại còn phải làm biên bản. Về đến đồn, anh công an chợ sắt giao cho người công an trực rủ đi. Không thấy người đàn bà bị mất cắp, trong phòng chỉ có hai anh công an và hai bố con hắn. Anh công an bảo cháu bé ra ngồi ngoài vỉa hè chờ, hắn xin phép cho cháu ngồi lại đây cho mát. Nó quen việc làm của anh rồi à? Không ạ, nhưng việc này tôi có bàn với cháu. Bàn thế nào? Là bảo cháu, bố phải đi xoay ít tiền để bố con mình buôn bán nuôi nhau. Thôi viết đi, cứ kể trình tự việc làm của anh, không cần viết câu vừa nói. Viết xong tờ khai, anh công an đọc xong bảo. Được, thật thà. Việc tiếp theo là, hắn nộp tiền ăn cắp và anh công an viết giấy biên nhận cho hắn. Hai bố con dắt nhau về, đói và buồn. Mới khởi đầu đã thất bại. Thôi được, thua keo này. Đứa con gái hỏi hắn. Bố ơi, sao người ta đưa tiền cho mình rồi, lại phải trả lại người ta hả bố? Người ta lại lấy thì phải trả. Thế không có tiền đi buôn hả bố? Không. Ừ, thế lại nhịn đói à? Nhịn. Bố ơi, con đói lắm. Tự nhiên con bé khóc òa lên. Đi từ chiều đến tối mệt rồi, không được ăn gì. Mày có cơm không? Con bé im bặt, nhưng nước mắt nó vẫn chảy và ấc ấc. Nó phải lấy tay bịt miệng. Hắn thấy tội nghiệp con, liền dỗ bằng cái giọng của hắn. Bảo cố lên vài bước qua đường tàu rồi ăn. Chừa chì đã lèo nhèo, ai chịu được? Có đi được không hay để cõng? Con đi được. Ngỡ tưởng thế là xong, không ngờ một tuần sau, hắn bị gọi ra tòa án quận. Phiên tòa chỉ có ông chánh án, hai thẩm phán, một người thư ký và hai bố con hắn. Đến cuối buổi, lúc hắn ký xong vào bản án, mới có thêm bà mất tiền để nhận đủ 129.000 đồng. Không có ai xem, tòa cũng không hỏi nhiều. Căn cứ trên lời khai của hắn tuần trước ở đồn công an, cô thư ký phiên tòa thể theo căn cứ gì đấy. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cô đọc tội trạng của hắn. Ông tranh án hỏi: Anh có ý kiến gì không?
Không ạ.
Ký vào. Hắn ký và nhận án 25 tháng tù treo, 10 tháng thử thách. Thế là xong lần thứ nhất chuyện ăn cắp, lấy tiền đi buôn của hắn. Nhưng lại có người thẩm phán khác hỏi hắn: Anh thi hành án được bao lâu, lại có hành động phạm tội để có mặt trong phiên tòa hôm nay? Thưa, được 2 tháng 15 ngày. Anh có hiểu như thế sẽ làm mức án tăng nặng rất nhiều so với bình thường?
Dạ, tôi hiểu.
Đã hiểu, vẫn cố tình phạm tội. Thưa, tôi vẫn rất thèm có tiền để đi buôn.
Buôn bằng tiền của người khác. Yêu cầu anh giải thích.
Dạ, thưa tòa, nếu buôn được, có tiền, tôi sẽ trả nợ người bị tôi ăn cắp. Tự nhiên một vài năm sau, người ta thấy có kẻ mang tiền đến trả, cả vốn lẫn lãi. Kẻ đó nói là cháu đã ăn cắp của bà hồi ngày tháng năm ở. Bây giờ, cháu làm ăn được, cháu đem trả lại bà. Cháu xin lỗi và cảm ơn bà đã cứu bố con cháu. Cháu chúc bà mạnh khỏe, may mắn. Chắc người ta không nỡ lu loa tố cáo tôi. Nghe hắn nói như kẻ tâm thần, hoặc đang nằm mê, hoặc đấy là sự quanh co lấp liếm nhằm lẩn tránh trách nhiệm. Người thẩm vấn không chấp nhận tình tiết này, nhưng ông vẫn cho hắn nói tiếp về diễn biến sự việc. Nghe hắn kể, người dân thành phố có mặt ở phiên tòa nhớ đến một ngày đầu tháng 10 năm 1987. Lần đầu tiên gió heo may thổi hiu hắt trên tầng lá bàng giả khô. Lác đác những cuộn lá bứt khỏi cành, trao nghiêng xuống lòng vỉa hè, còn lệt xệt cuốn theo gió đến sát chân tường mới dừng lại. Ở bờ sông lấp phía bên kia, phía đường Nguyễn Đức Cảnh, những tán lá cây phượng vĩ vung ra những lá nhỏ vàng ươm như rắc xuống lòng sông lấp, lăn tăn cái màu vàng cuối cùng vĩnh biệt mùa thu để bước sang một mùa đông mới khắc nghiệt và giá lạnh. Từ sáng tinh mơ của cái ngày hiu hắt ấy, hắn đã gửi con cho một người mợ để đem về quê ngoại. Nín đi, ngoan, về với các ông các bà, nhất định bố về đón con. Đấy là chi tiết rất có giá trị cho công tác điều tra nếu như họ không vô tình bỏ qua nó. Gửi con đi rồi, hắn rảnh tay hành nghề, nhưng cũng phải trừ chợ sắt, địa bàn quen thuộc, và phải 4 ngày sau hắn mới cắt bọc, bê bom được một túi du lịch ngoại của chị kế toán công ty phục vụ kinh doanh tổng hợp có chồng đi nước ngoài. Hắn nâng túi tiền, điềm nhiên đi quay lại. Đến trước cửa nhà ngân hàng thành phố, bên một gốc cây tối không ai để ý, hắn nhanh chóng kiểm soát chiếc túi. Có rất nhiều thứ, nhưng hắn chỉ lấy chọn 5 bọc tiền là 500 ngàn, sau lại kéo khóa cẩn thận, để nó ở gốc cây như ai đó bỏ quên. Rồi ra đầu đường Hoàng Văn Thụ, gọi xích lô ra ga, lên tàu đi Hà Nội. Người chủ của chiếc túi lên đến phà bên kia mới biết bị mất cắp. Chị cuống quýt dãy nảy như người dẫm phải đinh, nhưng cứ phải chờ xe, chờ người lên đầy phà mới quay về. Có lẽ đến lúc tàu Hải Phòng Hà Nội bắt đầu chuyển bánh, chị mới làm thủ tục khai báo xong. Khi anh công an bảo chị cứ yên tâm, thì chị ứa nước mắt, quay xa, hớt hải đạp xe đến nhà bạn bè để cùng nhau đi tìm kiếm, đi nhờ cậy chỗ quen thuộc giúp chị. Có đến mấy chục người, cả công an, bảo vệ, các tổ dân phòng và bạn bè chị đi tìm dấu vết chiếc túi. Nhưng không ai nghĩ đến cái gốc cây nếu đứng từ phía nhà ngân hàng nhìn xa vườn hoa. Nó ở phía bên phải, ngay cạnh đường. Ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại không ai tìm thấy. Mãi 10 giờ sáng hôm sau, một ông già đạp xích lô mới báo cho công an biết có một chiếc túi rất khả nghi ở gốc cây. Ông đã nhìn thấy từ sáng. Chị nhận được túi của mình ở đồn công an lúc 2 giờ chiều. Nếu theo cách tính chi ly của nghề kế toán, thì chị đã mừng được đến 4/5, tức là 80%. Bao nhiêu giấy tờ, sổ sách, thư từ không thể công bố đều còn nguyên vẹn. 500 ngàn đáng giá một cây vàng cũng là sót, nhưng với gia tài một biệt thự 2 tầng, có vườn cây ở cách Bến Bính, quãng chừng nửa cây số, chồng lại đang ở Đông Âu, và với nghề kế toán của mình, chị chẳng làm ai,
kể cả các anh công an, cũng không mấy xúc động trước vụ mất cắp 20% của chị. Tuy nhiên, với người làm trật tự xã hội, vụ mất mát thiếu hụt 0,1% cũng là dấu hiệu cần phải xem xét, theo dõi và cảnh giác với nó, như bác sĩ cảnh giác với vi trùng trong rổ rau sống bên cạnh nồi siêu cua màu mỡ vàng hậy. Ngay nửa đêm hôm đó, theo mức độ trình bày của chị, người ta đã cho rà soát lại toàn bộ đối tượng và nhận ra sự vắng mặt của bố con hắn. Hắn đã tính toán khôn ngoan, trừ trợ sắt ra, nhưng lại không biết Bến Bính vẫn là của thành phố này. Chỉ cần động một cái, ở bất cứ chỗ nào trong thành phố xảy ra chuyện gì, việc trước tiên hắn nằm ngay trong diện người ta phải ưu tiên để ý đến. 12 giờ đêm ấy, hắn vẫn chưa về nhà. Hai chiến sĩ trinh sát ngoại tuyến được cử về quê ngoại của hắn. Cùng việc đi Hà Bắc là những nơi có nhiều khả năng lẩn trốn của hắn. Đến tờ mờ sáng, biết chắc chắn hắn không về đấy, hai chiến sĩ trở về Hải Phòng. Họ vô tình không để ý đến đứa con của hắn đang sống ở quê. Vì thế, không biết lời hứa của hắn với con, nhất định bố sẽ về đón con. Lúc 10 giờ hôm sau tìm thấy túi, hai trinh sát tối qua lại tình nguyện đi Bắc Giang. Nhưng như đã nói ở trên kia, mức độ sự việc còn lại không đến mức thành phố phải cử người đi mọi nơi tìm cho ra thủ phạm. Tuy nhiên, tên hắn và con số 500.000 vẫn nằm trong bộ nhớ của các chiến sĩ công an thành phố cho đến... Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.